tin tôn giáo và bài thời sự, nói tiếp về sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hãy nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3 từ câu 7 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu cùng với các môn đệ lui về phía biển hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo người. Và từ miền Giu-đê, từ Jerusalem, từ xứ Idume, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Sidon, người ta lũ lượt đến với người, vì nghe biết những gì người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người. Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu thì phủ phục trước mặt người và kêu lên: Ông là Con Thiên Chúa. Nhưng người cấm ngặt chúng không được tiết lộ người là ai. Anh chị em thân mến, lần kia tôi đến thăm người thân tại một giáo xứ đèn thánh. Tôi lưu lại giáo xứ gần đúng một tuần, và bằng ấy thời gian cũng gợi lên cho tôi nhiều câu hỏi. Tại sao giáo xứ to lớn thế này lại ít người đến nhà thờ mỗi ngày? Nhưng kinh ngạc vì đúng 3 giờ chiều ngày thứ sáu lại rất đông người đến cầu nguyện. Tôi hỏi ra mới biết, vì đây là đền thánh lòng Chúa thương xót, và mọi người đến đây chủ yếu để tạ ơn và xin ơn. Tin mừng cho thấy quyền năng Thiên Chúa được biểu lộ qua lời nói, hành động của Chúa Giêsu. Và đám đông dân chúng lúc bấy giờ lũ lượt đi theo người. Còn chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta tin và theo Chúa Giêsu vì lời của người, hay chỉ vì tính hiếu kỳ về một con người có thể đem lại cho chúng ta những gì chúng ta xin, những gì chúng ta muốn? Những chứng cớ về Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, quả là đã làm những người tuốn đến không uổng công. Những dấu lạ được thực hiện mời gọi mọi người tin vào người hơn là chỉ tin vào dấu lạ. Đó đây quanh cuộc sống chúng ta vẫn có những lời đồn thổi về việc Chúa hiện ra chỗ này, mẹ ngự đến nơi kia. Nếu những chuyện đó là thật, những sự kiện sẽ đưa đức tin của chúng ta đi đâu? Và phải chăng lối sống hưởng thụ cũng góp phần tạo nên những Kitô hữu sống đạo cách thực dụng? Họ chạy theo những gì hời hợt, nhất thời, mà lãng quên đào sâu đức tin, nhờ việc kết hiệp mật thiết với Chúa nơi thánh lễ, nơi các bí tích và cầu nguyện mỗi ngày. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức nuôi dưỡng và đào sâu đức tin mỗi ngày bằng cách chuyên chăm học hỏi lời Chúa, năng cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Amen.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vẫn còn, trời vương trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến 8.000 nhân viên Đài Rai. Đức Thánh Cha Francisco đề cao sự nghiệp thông tin, xây dựng văn hóa của Đài Phát Thanh và Truyền hình Rai của Italia. Đồng thời, Ngài cũng nhắc nhở về trách nhiệm luân lý của các nhân viên của đài này. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng Giêng vừa qua, dành cho 8.000 người, gồm ban giám đốc, các ký giả, các nghệ sĩ và nhân viên của Đài Rai, nhân dịp kỷ niệm 90 năm buổi phát thanh đầu tiên, và 60 năm các chương trình đầu tiên của đài này. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng đề cao sự cộng tác của Đài Rai với các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh, như Đài Phát thanh Vatican và Trung tâm Truyền hình Vatican. Nhờ sự cộng tác này, nhân dân Italia đã có thể theo dõi các sinh hoạt ngoại thường và bình thường của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng Đài Rai, với nhiều sáng kiến khác, đó là chứng nhân của tiến trình thay đổi của xã hội Italia trong những biến đổi mau lẹ và đã góp phần đặc biệt vào sự thống nhất ngôn ngữ và văn hóa Italia. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, tưởng niệm một quá khứ đầy những chinh phục như thế, nhắc nhở chúng ta tái ý thức về những trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai. Ngài nói, tôi muốn nhắc nhở cho tất cả anh chị em, những người hiện diện tại đây và những người không thể tham dự cuộc gặp gỡ này, rằng ngày của anh chị em, ngoài tính chất thông tin, còn có tính chất huấn luyện. Một dịch vụ công cộng, nghĩa là phục vụ cho công ích. Trách nhiệm ấy của những người đảm nhận dịch vụ công cộng không thể từ nhiệm vì bất kỳ lý do nào. Xét cho cùng, chất lượng luân lý đạo đức của truyền thông là thành quả của những lương tâm quan tâm tôn trọng con người, tôn trọng những người là đối tượng thông tin, cũng như những người đón nhận thông tin ấy. Tránh loan tin không đúng sự thật, mạ lị và vu khống người khác. Mỗi người trong vai trò và trách nhiệm của mình được kêu gọi cảnh giác để giữ cho mức độ luân lý đạo đức về thông tin luôn được ở cao độ. Trước khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, ban giám đốc và nhân viên Đài Rai đã tham dự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô do vị giám quản thánh đường là Đức Hồng Y Angelo Comastri cử hành. Tin Roma. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu biết phân định để có thể ở lại trong Chúa. Người Kitô hữu phải biết bảo vệ tâm hồn mình để phân biệt đâu là những gì đến từ Thiên Chúa và đâu là những gì xuất phát từ các tiên tri giả. Đó là thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng thứ ba ngày mùng 7 tháng Giêng vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, là thánh lễ đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Đức Thánh Cha nói: đường lối Chúa là phục vụ và khiêm nhu. Đó là con đường mà tất cả các Kitô hữu được mời gọi để bước theo. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn lời khuyên: hãy ở lại trong Chúa, trích từ bài đọc thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, như điểm khởi đầu cho bài giảng của Ngài. Hãy ở lại trong Chúa là một lời khuyên đem lại sự sống. Thánh Gioan đã lặp đi lặp lại, gần như ám ảnh lời khuyên này. Qua đó, Thánh Tông Đồ cho thấy một trong những thái độ quyết liệt phải có của người Kitô hữu, đó là ở lại trong Chúa. Và muốn được như vậy, cần phải luôn luôn tự vấn lương tâm mình. Đức Thánh Cha nói: hãy suy nghĩ về những cám dỗ Chúa Giêsu phải đối mặt trong sa mạc. Ba điều ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu là những đề xuất để xô đẩy Ngài ra khỏi con đường của phục vụ khiêm nhu, chịu sỉ nhục và bác ái. Đừng bà chuyện gì cũng tin, nhưng phải tự vấn tâm hồn. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến khả năng phân định để biết điều nào giúp chúng ta ở lại trong Chúa và điều nào đưa chúng ta ra khỏi Ngài. Đức Thánh Cha nói: tâm hồn của chúng ta luôn luôn có những ham muốn, có cảm giác thèm khát, có những suy nghĩ. Nhưng đâu là những gì đến từ Chúa? Đâu là những điều đưa chúng ta xa Ngài? Đó là lý do tại sao Thánh Gioan Tông Đồ khuyên chúng ta phải luôn tự vấn những gì chúng ta suy nghĩ và mong muốn. Kitô hữu là người biết canh giữ con tim mình. Và nhiều lần, con tim của chúng ta, với rất nhiều điều đến và đi, có vẻ như một ngôi chợ địa phương, trong đó có tất cả mọi thứ. Anh chị em có thể tìm thấy mọi thứ ở đó. Không, chúng ta cần phải tự vấn những điều nào đến từ Chúa, và điều nào không phải đến từ Ngài, để có thể ở lại trong Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tố giác những tư tế hư hỏng. Đức Thánh Cha tái lên tiếng tố giác những tư tế hư hỏng, thay vì trao bánh sự sống cho dân thánh của Chúa, thì lại cho những lương thực có thuốc độc. Đức Thánh Cha đưa ra nhận định trên đây trong bài giảng thánh lễ lúc 7 giờ sáng ngày 16 tháng Giêng vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, Vatican. Chú giải bài đọc thứ nhất trong ngày và thánh vịnh đáp ca kể lại sự thất trận của quân Israel trước quân Philistine. Đức Thánh Cha nhận xét rằng dân Chúa thời ấy đã bỏ Chúa. Lúc ấy lời Chúa khan hiếm, tư tế Elia và Nua thì nguội lạnh, và các con cái của ông thì hư hỏng, làm dân chúng kinh hoàng và hành hạ họ. Để chiến đấu chống quân Philistine, dân Israel dùng hòm bia giao ước như một vật ma thuật, một điều bên ngoài, và thế là họ bị thất trận. Hòm bia giao ước bị địch quân chiếm. Không có niềm tin đích thực nơi Thiên Chúa, nơi sự hiện diện thực sự của Ngài trong cuộc sống. Đức Thánh Cha nói: đoạn kinh thánh này làm cho chúng ta suy nghĩ xem quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, với lời Chúa như thế nào. Phải chăng đó chỉ là một quan hệ hình thức, hời hợt, một quan hệ xa lạ? Lời Chúa có đi vào, có thay đổi tâm hồn chúng ta hay không? Có quyền năng hay không? Nhưng tâm hồn lại khép kín đối với lời Chúa. Điều này làm chúng ta nghĩ đến bao nhiêu thất bại trong giáo hội, bao nhiêu chiến bại của dân Chúa, chỉ vì họ không cảm thấy Chúa, không tìm Chúa, không để cho Chúa tìm họ. Và rồi sau khi thảm trạng xảy ra, người ta cầu nguyện, lạy Chúa, làm sao điều ấy xảy ra được? Chúa đã làm cho chúng con bị cắt lân bang coi rẻ. Chúa biến chúng con thành sự nhạo cười của dân chúng quanh chúng con. Đề cập đến những gương mù, những xì căng đan trong giáo hội, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, chúng ta có xấu hổ không? Có bao nhiêu gương mù mà tôi không muốn nêu riêng rẽ ở đây? Nhưng tất cả chúng ta đều biết, chúng ta biết chúng ở đâu. Những xì căng đan mà một số người đã bắt phải trả bao nhiêu tiền? Thật là một ô nhục cho giáo hội. Chúng ta xấu hổ vì những xì căng đan, những chiến bại của các linh mục, giám mục, giáo dân. Lời Chúa trong những xì căng đan ấy thật là hiếm hoi. Họ không có quan hệ với Thiên Chúa. Họ có một địa vị trong giáo hội, một địa vị quyền lực và thoải mái, nhưng lời Chúa thì họ không có. Họ biện minh, nhưng tôi có huy chương mà, tôi có mang thánh giá mà. Đúng vậy, cũng như những người Israel xưa kia mang hòm bia giao ước vậy. Nhưng mà họ không có quan hệ sinh động với Thiên Chúa và với lời Chúa. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến lời Chúa Giêsu nói về những kẻ gây gương mù gương xấu. Và nơi đây, xì căng đan đã xảy ra. Tất cả sự sa đọa của dân Chúa, cho đến sự yếu nhược, sự hư hỏng của các tư tế. Và Đức Thánh Cha kết luận bài giảng nghĩ đến dân Chúa. Tội nghiệp dân, chúng ta không cho họ bánh sự sống để ăn, chúng ta không cho họ chân lý, thậm chí chúng ta cho họ ăn bánh bị nhiễm độc bao nhiêu lần. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đừng bao giờ quên lời Chúa, lời hằng sống. Xin cho lời Chúa đi vào tâm hồn chúng ta, và không bao giờ quên dân thánh trung thành của Chúa, đang xin chúng ta bánh mạnh mẽ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói tiếp về sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 16 tháng Giêng, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi sẽ được cử hành trong toàn thể giáo hội vào ngày 11 tháng 5 tới đây. Sứ điệp đã được Đức Thánh Cha Francisco ấn ký một ngày trước đó, tức là ngày 15 tháng Giêng. Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi đã được giáo hội cử hành trong năm thập kỷ qua. Vào năm 1964, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã thiết định và cử hành Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi vào Chủ nhật thứ tư mùa Phục Sinh. Sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi lần thứ 51 của Đức Thánh Cha Francisco có chủ đề Ơn Gọi Chứng Tá Cho Sự Thật. Trong đó, Đức Thánh Cha yêu cầu người Công giáo hãy mở lòng chúng ta ra cho những lý tưởng tuyệt vời, cho những điều cao cả, với niềm xác tín rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi công nghiệp tay Ngài là chúng ta. Trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe một phần nội dung sứ điệp này. Trong một thời sự hôm nay, chúng ta sẽ nghe phần còn lại. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Ngày hôm nay cũng vậy, Chúa Giêsu vẫn sống và đồng hành với chúng ta trên những nẻo đường của cuộc sống thường nhật, để gần gũi mỗi người, bắt đầu từ những người rốt hết, và để chữa lành những yếu đuối và bệnh tật trong chúng ta. Giờ đây, hướng về những người đã lắng nghe được tiếng Chúa Kitô vang vọng trong giáo hội, và hiểu được ơn gọi của chính mình, tôi mời gọi anh chị em hãy lắng nghe và bước theo Đức Giêsu, và để chính mình được biến đổi trong tận nội tâm nhờ lời người, là thần trí và là sự sống. Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu và là mẹ chúng ta, cũng nói với chúng ta, hãy làm tất cả những gì người bảo anh em. Điều này sẽ giúp anh chị em chịu phần trong một cuộc hành trình chung, có khả năng giải phóng nguồn năng lượng tốt nhất nơi anh chị em và chung quanh anh chị em. Ơn gọi là hoa trái chín mọng trong một cánh đồng được canh tác tốt bởi tình yêu thương lẫn nhau, thể hiện nơi việc phục vụ lẫn nhau trong bối cảnh của một cuộc sống cộng đoàn thật sự. Không có ơn gọi nào được sinh ra chỉ cho riêng nó hay sống cho chính nó. Ơn gọi triển nở từ con tim Thiên Chúa và đâm hoa kết trái trong mảnh đất tốt của dân trung tín với Chúa, và từ những cảm nghiệm của tình huynh đệ. Chẳng phải là Đức Giêsu đã từng nói, cứ dấu này mà người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau hay sao? Anh chị em thân mến, sống chuẩn mực cao cả đời sống Kitô hữu thường nhật này, có nghĩa là thỉnh thoảng phải đi ngược lại với trào lưu và đối đầu cả với những ngăn trở bên ngoài cũng như bên trong chúng ta. Chính Đức Giêsu đã cảnh báo chúng ta, hạt giống tốt của lời Chúa thường bị quỷ dữ lấy đi, bị những gian truân ngăn chặn và bị những lo lắng thế gian cũng như những cám dỗ bóp nghẹt. Tất cả những khó khăn này có thể làm nhục chí chúng ta, khiến chúng ta lùi xuống những con đường có vẻ như thoải mái hơn. Tuy nhiên, niềm vui thực sự của những ai được kêu gọi bao gồm trong việc xác tín và cảm nghiệm rằng Chúa là đứng trung tín và cùng với người, chúng ta có thể tiến bước, trở thành những môn đệ và những chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa, trong khi mở rộng con tim của chúng ta với những lý tưởng tuyệt vời và những điều cao cả. Kitô hữu chúng ta không được Thiên Chúa chọn lựa cho những điều mọn hèn. Hãy hướng đến những nguyên lý cao cả nhất. Hãy dám đánh liều đời mình cho những lý tưởng thanh cao. Tôi xin các giám mục, linh mục, tu sĩ, các cộng đoàn và các Kitô hữu hãy định hướng các kế hoạch mục vụ ơn gọi theo chiều hướng này, qua việc đồng hành với các bạn trẻ trên những con đường thánh thiện. Vì đó là những con đường cá vị, đòi hỏi một sự huấn luyện thiêng liêng, chân thật, có thể thích ứng với nhu cầu của từng người. Việc huấn luyện này phải hợp nhất các tài nguyên được trao cho mỗi người dưới hình thức những trợ giúp truyền thống của cá nhân và tập thể, cũng như những hình thức nâng đỡ gần đây từ các hiệp hội và phong trào được giáo hội nhìn nhận. Vì thế, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn thành những mảnh đất tốt, bằng cách lắng nghe, đón nhận và sống lời Chúa, và do đó sinh được nhiều hoa trái. Càng kết hợp với Chúa Giêsu qua lời cầu nguyện, thánh kinh, thánh thể, các bí tích được cử hành và được sống trong giáo hội và trong tình huynh đệ, chúng ta càng thấy lớn lên trong chúng ta niềm vui được cộng tác với Chúa trong việc phục vụ nước trời, vương quốc của tình thương và chân lý, của công lý và công bình. Mùa gặt sẽ bội thu, tỷ lệ với ân sủng mà chúng ta khiêm nhu đón nhận trong cuộc sống của chúng ta. Với ước mong này, và với lời cầu xin anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi ưu ái ban phép lành tòa thánh cho anh chị em. Làm từ Vatican, ngày 15 tháng Giêng năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam đã gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng tình trạng bạo lực của công an Việt Nam đối với đời sống của người dân luôn là điều đi ngược với những gì mà Việt Nam đã cam kết về việc thực thi nhân quyền đối với người dân Việt Nam. Cụ thể là vụ việc công an xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội đã khủng bố và đánh đập luật sư Lê Thị Công Nhân. Từ Đức Quốc, ký giả Trân Anh đã có cuộc phỏng vấn với luật sư Lê Thị Công Nhân tại Hà Nội và nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn tại Quảng Nam liên quan tới vụ việc này. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi với luật sư Lê Thị Công Nhân tại Hà Nội.
Vâng, Trâm Oanh có theo dõi về hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì chắc luật sư Lê Thị Công Nhân sẽ còn là có biết nhiều hơn Trâm Oanh. Thì cái điều 20 cũng nói đến mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, rồi không bị tra tấn bạo lực, truy bức nhục hình hay bất cứ hình thức nào, hay là không ai bị bắt nếu không có quyết định của tòa án nhân dân. Rồi điều 22, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, không ai được tự ý đi vào chỗ ở. Thì đấy là Trâm Oanh chỉ nghiên cứu, trước tiên là Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một cái bản văn bản mà có giá trị pháp luật cao nhất trong hệ thống pháp luật của Việt Nam và đã được tuyên bố trước quốc dân đồng bào. Nhưng mà cái việc mà công an ấy, xã Chương Dương ấy, đã đánh đập nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn cũng như khủng bố tinh thần, rồi đánh đập luật sư Lê Thị Công Nhân và anh Phạm Bá Hải cũng như anh Ngô Duy Quyền, và đặc biệt là có cháu bé mới có hơn 26 tháng phải không chị, 26 tháng tuổi thôi. Như thế thì bình thường là người công an có nhiệm vụ là phải bảo vệ người dân, đúng không thưa chị? Nhưng mà công an xã Trương Dương lại đánh dân như vậy thì có những trường hợp mà Trâm Oanh theo dõi là công an đánh người thì bị kỷ luật và phải chịu hình phạt trước pháp luật. Thế thì Trâm Oanh nghĩ là cái vụ việc này á, chị cũng có thể như chị nói là 50% hy vọng. Trâm Oanh nghĩ là chúng ta bây giờ Việt Nam cũng đã hội nhập vào Hội đồng Liên Hiệp Quốc rồi, và cũng đã trở thành thành viên chính thức rồi, thì Trâm Oanh nghĩ là bây giờ cái người dân ở Việt Nam không còn phải là người dân của Việt Nam nữa, mà đã trở thành công dân quốc tế rồi. Nếu như nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không giải quyết cái tình trạng mà công an đánh người một cách coi như là bất chấp luật pháp như thế này, thì chúng ta vẫn có thể đưa cái tội ác của cái công an tại xã Chương Dương, mà cụ thể là tay công an phó chỉ huy xã Chương Dương là tên là Lê Văn Điệp như luật sư vừa nói, ra tòa án và trình bày lên tòa án quốc tế. Chúng mình nghĩ là như vậy, chứ bây giờ không còn phải là năm 2012 nữa. Đó thì luật sư nghĩ cái ý kiến của Trâm Oanh ra như thế nào?
Tất nhiên cái ý kiến của chị thì hoàn toàn là đúng đắn. Tuy vậy cũng phải nói cho rõ là nó cũng không có gì là đặc biệt hay là mới. Bởi vì chúng ta hiểu rằng không cần đợi Việt Nam phải vào thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và trước đây Việt Nam vẫn là một đất nước thành viên của Liên Hợp Quốc. Hội đồng Nhân quyền nó chỉ là một hội đồng ở trong cái tổ chức Liên Hợp Quốc thôi. Thì công dân Việt Nam hoàn toàn được hưởng và phải được nhà nước thi hành những cái chính sách mà Việt Nam đã tham gia ký kết vào những cái công ước quốc tế với thế giới. Bởi vì người Việt Nam đâu có phải là quái vật so với cả những người khác ở trên thế giới này đâu. Mọi màu da, mọi chủng tộc đều bình đẳng. Thôi chúng tôi chỉ làm đến cái việc này nó đến đây thôi, vì nó là chân lý rồi, nó quá rõ từ hàng mấy chục năm nay rồi. Nhưng thưa quý vị, cái chế độ chính trị của Việt Nam là độc tài cộng sản, và khi chúng tôi sống với cái chế độ này ở trong cái quốc nội, thì ở những cái hành xử của công an, khi mà chúng tôi càng nói về luật, càng nói về hiến pháp, mà hiến pháp của nhà nước hiện hành ở trong nước chứ không phải ở đâu xa, thì công an, nhất là cái đám công an xã Trương Dương, chúng lại càng liên tiếp, chúng càng như là những kẻ mất trí. Bởi vì những cái điều mà chị vừa nói đó là những cái kiến thức nó quá cơ bản. Và khi mà chúng tôi, như tôi hay là chú nhất là chú Huỳnh Ngọc Tuấn nói với chúng, ngay khi mà anh Phạm Văn Trội vừa ra mở cửa, tại sao các anh làm như vậy? Chúng tôi là công dân Việt Nam, chúng tôi đi thăm viếng nhau là chuyện bình thường. Thì thưa với chị, không đợi cho chú Tuấn nói hết câu, bọn chúng đã lao đến, giơ nắm đấm ra để định đánh chú, chửi rủa tất cả chúng tôi. Với một thái độ mà anh Quyền chồng tôi là một nam thanh niên, cũng như là anh Phạm Bá Hải vẫn là một thanh niên thôi, thì đã không xác định rằng không thể mở lời nói với bọn chúng dù chỉ là một cái lý lẽ nhỏ nhoi nhất. Khi chị đang ở giữa một cái đám người mà đông đảo và điên khùng mất trí như vậy, mà cái điều duy nhất chúng nó phô diễn ra, đưa ra chỉ là bạo lực thôi, là cú đấm, là cú đạp, thì không một cái ngôn từ nào mà chúng chịu lắng nghe. Và nói điều này thì có lẽ là an ninh mật vụ họ sẽ rất là vui mừng, là khi sau cái sự việc ở Trương Dương, tôi cũng không ngại để làm cho những kẻ coi chúng tôi là thế lực thù địch họ vui mừng đâu. Bởi vì đây là một cái sự thật, là sau cái sự kiện ở công an xã Trương Dương thì tôi thực sự đã hạ thấp tiêu chuẩn của tất cả công an Việt Nam xuống tận đáy cùng luôn. Và tôi phát hiện ra rằng tất cả những công an mà tôi gặp trước đây, ngay cả những cái tên công an mà đánh đập tôi ở phường Thị Khuê, vẫn còn tử tế gấp hàng chục lần, hàng trăm lần cái đám công an ở xã Trương Dương. Tôi dám khẳng định với chị cái điều đấy. Đây đúng là một cái bi kịch của riêng tôi, và không chỉ của riêng toàn thể người dân Việt Nam. Tức là nói một cách dễ hiểu là như thế này, khi mà các anh chị như hoặc là chúng tôi về nước, hay như chúng tôi ở trong nước, mà vẫn còn sống ở những cái nơi được gọi là thủ đô, là thành phố lớn, xung quanh là dân cư đông đúc và các cái phương tiện truyền thông nhiều, rồi dân trí nó cũng cao hơn, thì nó là một trời một vực khi mà quý vị về đến những cái miền quê, những cái miền nông thôn. Và cho dù cái miền quê chỉ cách Hà Nội có 28 km thôi, thì nó cũng đã là một cái sự khác biệt rất là lớn. Khi mà ở những vùng quê này, những cái tên công an như là tên Điệp, chúng coi dân chúng coi cái lãnh thổ đất đai đấy là trong lòng bàn tay của chúng, để mặc định xoay vần cái số phận của người ta. Đấy là một cái điều hết sức là khủng khiếp. Và càng về địa phương thì cái sự tác oai tác quái của chính quyền ấy, nó lại càng khủng khiếp. Và chúng ta có một và tôi thấy một cái điều là cái sự chặt chẽ cũng như cái sự phân cấp về thẩm quyền của cái bộ máy nhà nước của Việt Nam ấy, thực sự là nó quá thủ công và nó không có một cái sự giám sát chặt chẽ, nó không thành một cái hệ thống để mà xuyên suốt từ trên xuống dưới là có một cái sự giám sát, có một cái sự điều hành, là gần như là một cái ngầm các cái cấp trung ương ấy mà người ta thả cho những cái cấp địa phương để mà giống như là những cái lãnh chúa để mà tự giữ lấy cái quyền lực của mình, tự mà vơ vét, rồi thì tự tạo nên cái sức mạnh bạo lực đáng sợ của mình để mà uy hiếp dân chúng, và từ đó mà phụng sự cho các cái cấp chính quyền ở trung ương. Cho nên càng về những cái nơi mà chúng ta thấy rằng có vẻ nghèo hơn, có vẻ gì đó quê mùa, nhìn vào bề ngoài thì có vẻ bình yên vắng lặng, yên tĩnh hơn thành phố, nhưng thực ra những nơi đó bạo lực lại vô cùng là tàn bạo và tăm tối. Và với một cái nền tảng mà dân trí thấp thì cái bộ máy công quyền ở đó nó lại càng thể hiện cái sự dân trí thấp đó rõ nét. Và bạo lực mà cộng với ngu dốt thì thưa với quý vị là bạo lực nó tăng gấp đôi, và vi phạm pháp luật nó còn nặng nề gấp bội phần. Và thực sự là một điều mà tôi không hiểu được là bởi vì tôi là người tin Chúa, và tôi thấy một rõ một điều khi tôi nhìn nhận mọi thứ ngoài cái góc độ pháp luật, cái góc độ nhân bản của con người, thì tôi còn nhìn nhận vào cái góc độ tâm linh. Và tôi thấy rõ một điều là cái sự việc này nó khủng khiếp, nó diễn ra vào một cái ngày cuối năm, nghĩa ra là một ngày tất niên, mọi người xung vầy với nhau, chia sẻ với nhau cái niềm vui tiễn năm cũ đón năm mới, thì chúng tôi lại gánh chịu cái điều đó đến tận đêm tối, 10 giờ đêm chúng tôi mới về được đến nhà. Thì tôi không hiểu rằng với một cái vector suy đồi như vậy, xuống cấp khủng khiếp như vậy của cái bộ máy công quyền, và cái sự thờ ơ vô cảm đến cái mức độ không còn tính người nữa của những cái người dân xung quanh của cái đám nhân viên xã Trương Dương, bởi vì ở cùng một trụ sở, thưa với chị, tôi nhắc lại là cùng một trụ sở, nhìn thấy chúng tôi bị tạo hành như vậy, nhìn thấy tên phó công an các ôn ngang ngược như vậy mà không dám có một cái sự lên tiếng nào, bí thư chủ tịch xã đều có mặt ở đó hết, thì tôi không hiểu là trong tương lai và cụ thể là cái năm 2014 này thì cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam nó còn trở nên tồi tệ và thảm khốc đến mức độ nào nữa.
Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm dừng cuộc phỏng vấn tại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một nền tu đức dành riêng cho các đôi vợ chồng. Đó là đề tài mà chúng tôi đã bắt đầu bàn đến trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Tu đức là một con đường gồm có những lý tưởng và những phương thế để sống ơn gọi Kitô hữu của mình trong một bậc sống và hoàn cảnh cụ thể. Tu đức nói một cách nôm na là một con đường để nên thánh. Tất cả mọi người đã chịu phép rửa đều được mời gọi và có bổn phận phải nên thánh. Nhưng dĩ nhiên, vì mỗi người có một bậc sống riêng, cho nên mỗi người có một con đường riêng để nên thánh. Linh mục có con đường tu đức riêng của mình, tu sĩ có con đường tu đức riêng của mình, giáo dân có con đường tu đức riêng của mình. Và trong bậc giáo dân, những đôi vợ chồng Kitô hữu cũng có con đường tu đức riêng của mình. Con đường tu đức của những đôi vợ chồng như thế nào? Đó là điều mà chúng tôi cố gắng trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Trong số 48 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng Vatican II đã dạy như sau. Các đôi vợ chồng Kitô hữu được củng cố và như được thánh hiến bằng một bí tích riêng để được lãnh nhận các bổn phận và phẩm giá của bậc sống họ. Nhờ sức mạnh của bí tích này, họ được thấm nhuần tinh thần Chúa Kitô để chú toàn bổn phận hôn nhân và gia đình của họ. Nhờ đó, tất cả đời sống của họ được thấm nhuần đức tin, cậy, mến, và càng ngày, họ càng tiến gần hơn tới sự trọn lành riêng biệt của họ, cũng như thánh hóa lẫn nhau, và nhờ đó tôn vinh Thiên Chúa. Để hiểu được tinh thần của giáo huấn trên đây của Công đồng Vatican II, thiết tưởng chúng ta cần phải vượt qua hai khuynh hướng đối nghịch nhau. Trước hết, ngay cả ngày nay, vẫn còn có nhiều người cho rằng nên thánh là chuyện dành riêng cho các tu sĩ và linh mục. Sống thánh giữa đời là chuyện không tưởng. Muốn nên thánh, không có con đường nào khác hơn là xa lánh thế gian tội lỗi. Đối lại với khuynh hướng trên đây, ngày nay có nhiều người chủ trương rằng để nên thánh cần phải dấn thân, và để dấn thân, người ta cần phải vượt qua những ranh giới của gia đình để tích cực tham gia vào các tổ chức và hoạt động của giáo xứ, của giáo phận. Quả thực, trong xu thế mới này, hiện có không biết bao nhiêu giáo dân tham gia tích cực vào các hoạt động của giáo xứ như ca đoàn, dạy giáo lý, Công giáo tiến hành. Nói chung, những hoạt động bên ngoài gia đình. Sự thức tỉnh ấy của người giáo dân quả là một điểm son trong giáo hội. Tuy nhiên, đằng sau những hoạt động ấy là cơn cám dỗ muốn quên đi những nghĩa vụ và sự thánh hóa trong gia đình, vì nghĩ rằng những hoạt động bên ngoài ấy là con đường duy nhất để cho người giáo dân được nên thánh. Khuynh hướng này có lẽ bắt nguồn từ một quan niệm cho rằng giá trị của con người được đo lường bằng mức độ dấn thân trong xã hội. Phong trào tranh đấu cho nữ quyền cũng được xây dựng trên quan niệm ấy. Người ta cho rằng giải phóng người phụ nữ cũng có nghĩa là giải phóng họ khỏi những công việc tề gia nội trợ âm thầm trong gia đình. Nhiều người giáo dân đã bị dao động vì một quan niệm như thế, nhất là những người không có khả năng hay không có cơ hội tham gia vào những sinh hoạt đoàn thể của giáo xứ. Quan niệm rằng muốn nên thánh cần phải xa lánh thế gian, hay ngược lại, chủ trương rằng muốn nên thánh cần phải dấn thân hoạt động xã hội, hay tích cực tham gia các sinh hoạt xã hội, đều là những thái cực đi ngược lại tinh thần của Công đồng Vatican II. Công đồng đề cao đời sống chiêm niệm cũng như hoạt động, nhưng đồng thời cũng nêu bật giá trị của chính nếp sống gia đình. Người Kitô hữu nên thánh bằng những xả thân hoạt động bên ngoài gia đình, nhưng cũng đạt được sự hoàn thiện bằng và trong chính mối quan hệ vợ chồng. Thật ra, hôn nhân được Chúa nâng lên hàng bí tích là bởi vì tình yêu vợ chồng là dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Với lời thề hứa trong bí tích hôn phối, hai người phối ngẫu cam kết sẽ sống yêu thương nhau, chung thủy với nhau, đến độ trở thành một dấu chứng, một bằng cớ của tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Yêu nhau, thủy chung với nhau, xây dựng tình yêu lứa đôi, chính là bổn phận tiên quyết của đôi vợ chồng. Tình yêu ấy dẫn đến tình yêu và sự dưỡng dục con cái. Tình yêu ấy cũng thúc đẩy hai người hăng say hoạt động bên ngoài gia đình. Không có tình yêu ấy, thì tất cả những hoạt động bên ngoài gia đình chỉ là những lẩn tránh thiếu trách nhiệm. Không thiếu những người giáo dân rất siêng năng việc nhà thờ, nhưng lại lơ là việc nhà. Không thiếu những người giáo dân xem sự có mặt ở nhà thờ quan trọng hơn những bổn phận trong gia đình. Nhiệt thành trong các công việc của giáo hội, nhưng sao lãng trong bổn phận vợ chồng, không thể được xem là một thái độ thánh thiện. Sự thánh thiện của đôi vợ chồng Kitô hữu trước tiên hệ tại ở việc xây dựng, củng cố tình yêu lứa đôi. Người tín hữu Kitô cần phải có đôi mắt sâu sắc của niềm tin để nhìn bằng một cái nhìn trong sạch và thánh thiện vào tất cả những biểu lộ của tình yêu. Trong đời sống vợ chồng, tất cả mọi biểu lộ của tình yêu đều là thánh thiện, bởi vì nó là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Một ánh mắt, một âu yếm, một nụ hôn, và tuyệt đỉnh của tất cả mọi âu yếm là sự giao hợp vợ chồng, đều là những hành động thánh thiện. Trong một quyển phúc âm ngụy thư, tức là sách không được giáo hội nhìn nhận, được linh ứng, có kể lại rằng, một hôm, có người hỏi Chúa Giêsu, khi nào nước Chúa đến? Ngài trả lời rằng, khi nào hai người nên một? Quả thực, sự nên một của hai người nam nữ, tức tình yêu vợ chồng, là dấu chỉ của nước Chúa. Khi hai vợ chồng yêu thương nhau bằng một tình yêu quảng đại, hy sinh thủy chung, khi họ cố gắng xây dựng và vun trồng tình yêu lứa đôi, thì đó là lúc họ làm chứng cho tình yêu của Chúa và tham dự vào sự thánh thiện của Ngài. Còn giá trị nào cao cả hơn tình yêu? Còn câu chuyện tình nào lãng mạn cho bằng diễn tình ca? Thế mà đã được Thiên Chúa mượn để nói lên tình yêu thánh thiện của Ngài đối với con người. Sách Giảng Viên, hay còn gọi là Kohelet, cũng đã có một cái nhìn rất lành mạnh về tình yêu vợ chồng. Ở đoạn 9 câu 9, Kohelet đã khuyên người chồng như sau: Hãy hưởng cuộc đời với người vợ ngươi yêu dấu, suốt cả những ngày của kiếp phù sinh ngươi có, những ngày Thiên Chúa ban cho ngươi ở dưới ánh dương. Yêu nhau, sống trọn cho nhau, hy sinh cho nhau, thủy chung với nhau. Đó là ơn gọi và đòi hỏi thiết yếu của những người sống bậc vợ chồng. Người ta không lấy nhau vì và ngoài một mục đích nào khác hơn là tình yêu. Và đó chính là con đường nên thánh đích thực của các đôi vợ chồng. Xin được mượn lời của Đức Giáo Hoàng Pio Đệ Ngũ để kết thúc cho câu chuyện gia đình tuần này. Tôi sẽ phong thánh tức khắc cho người đàn bà nào mà người chồng không bao giờ phàn nàn trách móc. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa, tình yêu khiêm tốn dịu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban. Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, trên chuyến bay nọ, một bà lão người Do Thái ngồi cạnh một thanh niên người Thụy Điển. Bà liếc nhìn anh ta nhiều lần, rồi lên tiếng hỏi, xin lỗi, cậu có phải là người Do Thái không? Người thanh niên đáp, thưa không. Vài phút sau, bà cụ lại quay sang hỏi, làm ơn nói cho tôi hay đi, cậu là người Do Thái phải không? Người thanh niên tỏ vẻ bức xúc nói, tuyệt đối không phải, thưa bà. Bà cụ vẫn tiếp tục quan sát anh ta, rồi lại lên tiếng. Tôi chắc chắn cậu là người Do Thái. Lần này, để tránh sự phiền toái, người thanh niên trả lời cọc lóc. Thôi được, tôi là người Do Thái. Lúc này bà già lại lắc đầu quả quyết. Tôi đoán đúng mà, nhưng trong anh không có vẻ Do Thái chút nào cả. Quý vị và các bạn thân mến, kết luận của bà lão người Do Thái cho thấy bà ta thích hiểu theo ý riêng của mình hơn là hiểu đúng sự thật. Mặc dù bà đã tra hỏi nhiều lần và người thanh niên đã trả lời đúng sự thật, nhưng bà lão vẫn cố bảo vệ ý nghĩ riêng của mình. Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng có cái nhìn khắt khe đối với người khác. Một cái nhìn nghi kỵ, phân biệt dân tộc, tôn giáo, đẳng cấp đã gây ra biết bao trở ngại. Nó bẻ gãy mối tương quan hiệp thông giữa người với người, giữa tôn giáo này với tôn giáo khác. Sự khác biệt không có gì là xấu. Trái lại, nó bổ túc cho nhau để tạo nên một thế giới phong phú tròn đầy. Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, như chiếc khăn được đan dệt bằng những sợi chỉ ngang dọc khác nhau, làm nên sự bền chặt. Cũng vậy, Thiên Chúa là đấng sáng tạo khôn ngoan, đã tạo nên mỗi người một vẻ để họ cần có nhau và sống bổ túc cho nhau. Trong vườn địa đàng, Adam đã reo lên vui sướng, trong lòng rộn rã ấm áp hơn khi có Eva là một đối tượng khác sống bên mình. Từ đó, họ biết sống cho nhau và vì nhau. Một học giả nào đó đã từng nói, người ta cần giống nhau một chút để hiểu nhau và cần khác nhau một chút để yêu nhau. Sự dư đầy ở người này là sự thiếu thốn ở người kia. Vì thế, con người ta mới cần đến nhau để tạo nên sự hoàn hảo và trở thành một kiệt tác của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã từng khẳng định rằng, tất cả chúng ta là những chi thể trong một thân thể màu nhiệm là Đức Kitô. Vì thế, không có sự phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, giàu hay nghèo, giỏi hay dốt, tất cả đều được thánh hóa để trở nên một trong Đức Kitô. Hôm nay bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Chúng ta được mời gọi trở về đặt nền tảng vững chắc nơi Đức Kitô như nguồn mạch của tình hiệp nhất trong giáo hội. Lịch sử giáo hội đã trải qua rất nhiều cuộc chia rẽ giữa các Kitô hữu, gây ra những tổn thất lớn cho giáo hội. Sự chia rẽ đó không chỉ làm giảm thiểu hiệu quả truyền giáo, nhưng còn làm ảnh hưởng đến bản chất của giáo hội là thân thể của Đức Kitô và của sứ vụ loan báo tin mừng. Chúng ta đều được sai đi để làm chứng cho tin mừng, giúp cho mọi người tin nhận sự phục sinh của Đức Kitô như nguồn mạch của tình hiệp thông trong giáo hội. Sự hiệp nhất mà các Kitô hữu chúng ta đang hướng tới đặt nền tảng vững chắc trên niềm tin của tất cả chúng ta vào sự phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta không chỉ cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân sự sống Ngài đã thương ban cho chúng ta qua cuộc sáng tạo kỳ diệu, mà còn phải tạ ơn về sự sống mới nhờ cuộc chiến thắng sự chết của Đức Kitô. Sự sống là một món quà cao quý mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Khi bảo vệ và làm triển nở sự sống, là chúng ta đã làm chứng hùng hồn về đấng đã ban sự sống cho chúng ta trong tình yêu vô biên của Thiên Chúa Cha. Như lời Thánh Vịnh Tám đã ca ngợi, ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa để ý chăm nom. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những gì Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài. Chúng ta được sống trong vũ trụ vạn vật phong phú của cải vật chất và những phương tiện đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết. Chúa còn cho chúng ta ân sủng, cho ta sự hiệp thông trong tình yêu, trong ơn tha thứ, ơn chữa lành và sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con đã được tạo dựng và được cứu chuộc trong yêu thương. Xin cho chúng con biết sống tròn đầy sung mãn sự sống của mình để cảm nghiệm sâu xa hơn tình thương của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con luôn ý thức và tán tụng hồng ân đó. Chúa dựng nên chúng con mỗi dân tộc, mỗi người một vẻ, mang đầy những khác biệt về sở thích, khác biệt về ước muốn, về lối suy nghĩ, Vì thế, xin cho chúng con luôn biết đối thoại, biết lắng nghe và hiệp nhất với nhau để xây dựng giáo hội, làm cho nhiệm thể của Chúa Kitô trở nên phong phú và sống động, hầu làm vinh danh Chúa hơn. Amen.
Trong Đức Kitô, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài.
Trọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời. Tình yêu Chúa đã cho con sinh lực mới. Nay con tung lưới giữa khơi, dù đêm vây kín khung trời. Vì con tin lời Chúa không bao giờ đổi thay.
Ở lại trong Đức Kitô như chim liên cánh như cây liên cài. Ở lại trong Đức Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Ở lại trong Đức Kitô con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.